mình thì bị ung thư. 3 năm trời chờ đợi ung thư chết, phải từ bỏ tất cả cuộc đời, thậm chí con bà còn không nhìn nữa, tình cảm đối với con bà cũng không còn nữa, chồng đã chết rồi, con không còn nữa, sự nghiệp hả, giao hết anh em ai làm gì làm, đóng cửa lại không nhìn mọi người, bắt đầu nỗ lực công phu tu. Nếu các vị thử như vậy, làm như vậy từ 3 tháng tới 3 năm, các vị cũng y như bà tí, không có ai làm không được chuyện đó trơn. Nhưng mà với điều kiện phải như vậy, bởi vì sao vậy, bà biết rằng đã bị một ung thư rồi, còn ung thư là không cách gì cứu được rồi, mà chồng thì đã bị người ta đâm chết rồi, con của bà cũng từ chối không gặp nữa, không có tình cảm nữa. Cho nên ái niệm, ái lý về cuộc đời, ái niệm về thân thể và ái niệm về cả những đứa con mình không còn nữa, thì người đó phải đi về đâu? Bắt buộc họ phải tập trung vào một chỗ, tức là họ đã tập trung được tinh, có nghĩa là không còn ái niệm đó. Và vì không còn thời gian tiếp xúc, không còn muốn gì cuộc đời nữa, cho nên những cái tâm sân hận, những cái tâm phiền não, người ta nói qua nói lại, người ta khen người ta chê, người ta nói mình tốt mình xấu, không thử sanh tâm nữa. Cho nên lúc đó phải tập trung được nghĩa là thần, tức là phải tập trung được khí. Cái mà mình nghĩa là phải phí sức, phải giận mà cái mừng nghĩa là giận mà tới xanh mặt, giận mà coi như tất cả những gì khí lực của mình cũng đi ra hết á. Đó, cãi lộn cái nỗi mà hết hơi á. Tất cả những cái đó là khí của mình. Mà bây giờ mình không nghĩa là hòa khí, mình đưa cái khí mình trở lại bên trong, mình hòa hợp nó được hả? Tức là tinh khí rồi mình tạo thành nguồn sức mạnh của ý niệm, tức là thần. Trong cái vô vi, trong nhận thức được các pháp là không đó, mình tạo được một cái thần. Thì ba cái đó kết tinh được thành xá lợi thì lúc đó mình được giảng sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó người đó không còn loạn niệm bởi tham, bởi sân, bởi si, không còn bị loạn niệm bởi hỷ nộ, ái ố hay là dục nữa, và không còn tham chấp cái thân này và tầng gian này nữa, thì người đó về tịnh độ. Mà hỏi tịnh độ đâu, thì người đó chính người đó sẽ thấy hoa khai là họ kiến Phật. Và hoa khai là kiến Phật. Các vị đừng có sợ rằng, đừng có lo rằng là không biết Phật ở đâu. Phật ở ngay bên cạnh mình. Đó, tịnh độ ở ngay bên cạnh mình, nhưng mà chỉ cần đổi một cái nhìn, đổi một cái trạng thái, đổi một nhận thức qua là các vị thấy rằng cảnh giới Phật vẫn tồn tại. Ở ngay tây Úc này là thế giới của Phật, ở ngay Sydney là thế giới của Phật, và ở bất cứ thế giới nào mà các vị đang tồn tại đều là thế giới của Phật. Nhưng mà mình phải đổi cả một cái niệm của mình, đổi cả một con người của tham sân si, của hỷ nộ ái ố lạc dục của mình, và cái nhìn hoàn toàn nghĩa là bởi tinh khí thần tập trung lại tạo thành xá lợi hào quang phát minh, thì lúc đó các vị thấy thế giới là thế giới của Phật, tịnh độ hiện tiền ngay. Cái đó là chắc chắn theo cái tinh thần của công phu là người ta phải tu như vậy, phải thấy như vậy, chứ không thể là nó là một cảnh giới khác được, không bao giờ có một cảnh giới khác được. Bởi vì các vị đọc lại kinh Đại Thừa, từ Pháp Hoa, từ Hoa Nghiêm, tất cả các đức Phật đều định nghĩa rằng nữa là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, hay là Phật lấy pháp giới làm thân, chỗ nào pháp giới là chỗ đó có thân của Phật, cho nên đức Phật vẫn trường tồn. Cho nên có một lần thầy vừa kể câu chuyện đó, các vị đọc lại Tử Thư Tây Tạng, thì nói rằng ngày vua trước, tức là thế kỷ thứ 6 đó, ngày vua trước đó là một cái vị là nổi tiếng là nói về Di Tích Học, và ngày cầu Di Lặc, bởi vì ngày Di Lặc Bồ Tát là đại diện cho tinh thần của Di Tích Học, cho nên nghĩa là ngày vua trước lên trên núi ngồi với nhau, ngồi 6 năm nhắm mắt ngồi trong núi để mà suy nghĩ là cầu Di Lặc Bồ Tát xuất hiện để khai thị cho mình. 6 năm ngày cầu không có, cho nên ngài mới buồn tình bỏ xuống núi. Khi mà ngài đi xuống núi đó, thì trên con đường ngài đi xuống núi đó, ngài gặp một cái người nghĩa là cầm một cái sợi lụa rất mà mỏng manh vậy nè, rồi mới kéo qua kéo lại một thỏi sắt lớn, hỏi rằng ông làm gì mà vô ích vậy. Nói rằng tôi muốn dùng cái giải lụa này để nghĩa là mài cho cái thỏi sắt này làm cây kim. Thì vô trước mới đứng lại suy nghĩ rằng một cái việc làm không đáng gì mà kẻ này còn đứng mài mò như vậy, trong khi vì đạo vô thượng bồ đề, vì giáo lý, vì đạo mà mình lại không có kiên tâm. Cho nên vô tước trở lại lên núi ngồi 3 năm nữa để cầu về Đức Di Lặc, vẫn không thấy Đức Di Lặc xuất hiện. Cho nên ngài xuống núi lần thứ hai, xuống núi lần thứ hai là thấy một cái người lắm một cái lông chim, ngồi nghĩa là trước một cái tảng đá rất lớn, phải qua phải lại không làm gì vậy, tôi dùng cái lông chim này để mài cho cục đá nó mòn. Thì ngài nói rằng ở đời này không ai ngu hơn người này, không ai ngu hết. Nhưng mà kẻ ngu mà dám ngồi mài cục đá và lấy cái ngu của mình để mài cục đá bằng một sợi lông chim, thì ta đây là một người có trí, tại sao mà không có sức, không có khả năng để kiên tâm để mà ngồi để chờ đợi khai thị bởi Đức Chúa Trời. Cho nên trở lại tôi nói, ngồi thêm 3 năm nữa thì các vị cộng lại là bao nhiêu năm? 12 năm. 12 năm vẫn không thấy Đức Di Lặc ra. Cuối cùng Ngài quay trở lại xuống núi lần thứ 3. Và khi xuống núi thì trong lúc đang đi đường, gặp một con chó đói gần chết, khởi Bồ Tát tâm ngồi xuống, xong rồi lấy cái bắp bé của mình cắt một miếng thịt cho con chó ăn, rồi đưa tay ẵm con chó. Thì ngay lúc đó Đức Phật Di Lặc hiện ra. Không thấy con chó mà thấy Đức Phật Di Lặc hiện ra. Thì Đức Phật Di Lặc chỉ nói một câu thế này: không phải vì ta không muốn cho con thấy ta, không phải vì ta không hiện diện, nhưng do nghiệp chướng, do ác nghiệp tiền thiên, do tham sân si mây mờ phiền não con quá nhiều, cho nên ta vẫn tồn tại bên cạnh mà con không thể thấy ta. Nhưng mà lúc này hôm nay, khi con khởi tâm đại bi thấy rằng pháp giới chúng sanh là thân của mình, vì chúng sanh là mình, bỏ thân mạng mình vì chúng sanh, nên lúc đó con thấy được ta. Ngay câu nói đó mình vô trước đại ngộ. Vô trước đại ngộ là sao? Tâm từ bi vì chúng sanh, vô ngã, dị tha, thì lúc đó không còn mình nữa. Tất cả pháp giới là chư Phật, tất cả chúng sanh là chư Phật. Cho nên từ chỗ đó Ngài mới bắt đầu Ngài viết trở thành cái bộ Duy Thức Luận nổi tiếng. Nhưng mà với bộ Duy Thức Luận đó cũng đồng thời cho mình thấy một cảnh giới rằng đó là khi mình muốn giảng sanh á, mình cứ tưởng là mình phải về một cảnh giới nào hay là mình phải đi đâu, thì thiệt ra ngay trong thế giới này là thế giới mình đang sống này, chung quanh mình là thế giới của Phật. Nhưng mà vì cái niệm, vì cái ác nghiệp của mình nó ngăn che, có thể nói rõ ràng vậy là vì cái ác nghiệp mình nó ngăn che. Thầy thí dụ cái điều này các vị thấy dễ hiểu lắm. Có nhiều Phật tử đến chừng bây giờ đến gặp thầy, nói con nói thiệt với thầy đó, cách đây chừng một năm thôi, nói con bước tới chùa, nói con nghe một bài kinh là chuyện đó là chuyện chưa như trái đất, không bao giờ thèm nghe, không bao giờ muốn nghe đó, dám đến nỗi là chở bà xã tới chùa, bỏ bà xã đó, nhưng mà không bao giờ bước vô chùa. Nhưng bây giờ là vô chùa. Tại vì sao vậy? Có một điều gì đó chấn động nội tâm, thấy rằng có một nhu cầu học Phật, và cuối cùng tìm được cái niềm bình an đến với Phật. Thì cái chỗ này mình thấy rằng trước đó một năm, cái thế giới mà của đạo của Phật đối với người này không có. Cho nên là anh ta đi khắp cả nước Úc, khắp cả chỗ nào anh ta không thấy Phật hết trơn. Chùa đó người ta không có nghĩa gì hết. Nhưng mà tới bây giờ, tới cái ngày thầy làm lễ, mặc áo dài trắng đàng hoàng, đứng xếp hàng để đón mấy thầy tới. Trước đó một năm không ai nhìn ông đó là dám mà đứng vậy thôi. Bây giờ ông này kỳ cục, ông này có là ngang tàn ngang bướng lắm. Bây giờ xếp hàng đứng mặc áo dài, thì mình thấy rằng chỉ cần một cái thay đổi của một thái độ, của một cái nhìn, thì trước kia không bao giờ thấy Phật, không bao giờ thấy có trời, làm gì một cái vụ phải chán nản ngôi chùa. Bây giờ lại tới mỗi tối tụng kinh xếp hàng đứng trước cửa. Tại sao vậy? Đây là thái độ mình thay đổi. Và từ cái thái độ, cái tâm mà chuyển tâm một cái là mình thấy được Phật Pháp, tức là mình quay đầu, tức là mình đã thấy được bến rồi. Cái bến này nó còn đòi hỏi mình phải có công phu, phải tu tập, phải có bơi lội để mình được lên bờ, để được thảnh thơi nữa. Thì cũng giống vậy, cái tịnh độ là gì? Khi mình hết tất cả các ác nghiệp, khi mình thanh tịnh được nội tâm, khi tam nghiệp mình thanh tịnh, lúc đó cái cảnh mình đang có đây, mình thấy là uế độ đây, mình thấy là phiền não, là vợ, là con, là nhà, là cửa, là bill, là nợ, phiền não đây, nó biến đổi liền trở thành tịnh độ. Nó biến đổi liền rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Bởi vì các vị biết không, có nhiều người là hồi trước kia không bao giờ nghĩ đến Phật, không bao giờ nghĩ đến chùa, và không bao giờ tin một gì cơ. Nhưng mà chỉ một cái gì đó chấn động, họ dám buông bỏ hết, họ nghĩ làm ăn, bắt đầu trở thành một người Phật tử đi chùa. Thì lúc đó là cái thái độ nội tâm họ đã thay đổi. Và khi họ thay đổi là con người thay đổi, ý niệm thay đổi và hoàn cảnh thay đổi. Lúc đó họ nhìn họ thấy cái gì cũng đẹp hơn đó, thấy thầy cũng dễ thương, thấy Phật tử cũng là bạn đạo, thấy chùa nào họ cũng muốn lại. Hồi trước thấy thầy là thấy ghét, thấy Phật tử là thấy bực bội. Hả? Nó tự mình thấy không? Chỉ trong đời sống này mà các vị thấy rằng người ta đã chuyển qua bao nhiêu kiếp, tức là bao nhiêu cái phần sinh tử của mình, tức là thay đổi một quan niệm. Thì ở đây cái phần mà mình gọi là muốn giảng sanh, các Phật tử cũng nhớ một điều: giảng sanh là một điều tất yếu có thể được. Bởi vì giảng là đi qua đó, vượt qua, băng qua, đổi qua đó. Mà sanh tức là sanh qua một nước khác, thì như vậy là cái nước hay là cái cảnh giới, cái cuộc sống mình đang bị khổ đau, đang bị áp bức bởi tham, bởi sân si, bởi phiền não, bởi vì chấp trước, bởi dính mắc sáu căn trước với sáu tầng mà sinh sáu trước này. Nếu bây giờ mình dừng lại, Mình không còn một ý niệm cầu Phật để ra đời để mà dạy mình gì cả, mà mình chỉ cầu một ý niệm là vì chúng sanh, vì người mà không còn ta nữa. Thì ngay lúc đó cảnh giới thay đổi ngay. Lúc đó lúc nào mình cũng thấy Phật hết trơn. Lúc nào mình cũng thấy Phật. Thấy một cái chúng sanh đau khổ là ý niệm từ bên mình, từ bi nó tuôn chảy trong lòng mình. Thấy một điều nào mà nó tốt đẹp mà mình làm chưa được, con người mình thao thức quyết định phải làm cho được, dù tốn kém bao nhiêu cũng quyết định làm. Lúc đó tâm mình trở thành tâm của Phật, thì cảnh giới nó biến đổi ra, biến đổi ngay. Mình không còn phải mệt vì cái nhà, không phải mệt vì cái công ăn việc làm của cái chết mình, không phải mệt vì cái sếp, không phải mệt vì cái trả nữa, mà vì lúc đó là cái ý niệm mình đã hoàn toàn biến đổi. Còn khi mà mình chưa được biến đổi cái đó, về ý niệm bản thân khó lắm. Mình cứ tưởng là mình phải niệm Phật phải cho nhiều, nhưng mà niệm Phật và tâm niệm đó, cái công năng đó mà mình thường được sống với cái tâm niệm, thì các vị thấy rằng đó là một cái phước báo. Niệm Phật là một cái phước báo. Phước báo đến với mình từ từ, cái chỗ phước báo mình thường chuyên niệm Phật, nghĩ về Phật đó và nghĩ về cảnh giới Phật đó, nó sẽ thay đổi những cái tâm phàm phu của mình để bắt đầu nó lắng dịu thanh tịnh lần, và mình đổi một cái nhìn, tức là đổi một giác quan, đổi một cảnh giới của thức để mình được trở về tịnh độ, tức là cảnh giới của an lành đó. Và từ cái lời nói, từ hành động của mình, từ cái hoa sen nào đó trong lòng của mình, nó sinh trưởng ra, tức là trong một con người phàm phu của mình đó, nó đã có cả một cảnh giới của Phật trong nó. Bởi vì mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà tự quy mình rồi, lúc đó cả con người mình là cảnh giới Phật. Thành ra khi mình đã thấy được Phật của mình, thì lúc đó tất cả đều trở thành hoa sen. Cho nên trong thân phàm phu của mình đó, nó biến thành hoa sen, giống như trong buồng lầy mà nó biến thành hoa sen vậy. Trong buồng lầy có thể để được hoa sen, trong thân phàm phu, trong ý niệm ô nhiễm mình thay đổi trở thành thanh tịnh, thì mình có thể giác tỉnh như Phật. Như vậy là mình về cảnh giới Phật rồi. Bởi vì toàn bộ mình nhận thức được Phật Pháp Tăng ngôi nhà, cái ngôi nhà tế độ này mà nó ở trong con người của mình, thì lúc đó mình trở thành cảnh giới của Phật rồi. Mà với cảnh giới của Phật là mình nhìn ở đâu mình cũng thấy cảnh giới đẹp ở đây. Còn khi mình ở cảnh giới của chúng sanh, mình dòm ở đâu mình cũng thấy cảnh giới chúng sanh. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ thầy thí dụ các vị thấy không? Khi mà mình vui á, mình đi đâu mình thấy cảnh cũng vui hết. Đó. Mà khi mình có một tâm trạng nào, người ta dẫn mình đi, người ta rủ mình đi, thậm chí đi shop đi này đi kia mà mình cũng không còn muốn gì nữa. Mình chán nản, mình mệt mỏi, mình không muốn gì nữa. Chỉ một cái đơn giản thôi để mình thấy rằng ngay trong ngôi nhà này, ngay trong ngôi nhà các vị, mà khi các vị phiền não nó lên rồi, thấy giống như là một cái địa ngục, chán nản, bực bội. Nói là tốt được tốt bỏ, bán được bán bỏ. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó tâm niệm của mình nó ở trong trạng thái khổ đau. Còn khi mình đã hoàn toàn có một cái thanh tịnh, tức là cái niệm mà giống như Đức Phật vậy, ta gọi là khi mà con người mình cái nhìn của Đức Phật rồi, thì mình nhìn thấy người nào cũng đẹp hết á. Đó, khi mà các vị mà có một cái nhìn của Đức Phật rồi, các vị mới thấy rằng mọi người xung quanh mình ai cũng là Phật, ai cũng dễ thương, họ nói điều nào cũng thiện cả, họ làm điều gì cũng tốt cả. Và tất cả đất đai, vật chất xung quanh đây đều là bằng lưu ly, pha lê, sa từ, mã não, không có phiền não. Lúc đó là tịnh độ. Tại vì sao? Bởi vì cái nhìn, cái cảm niệm của mình của Phật mà, của cảnh giới Phật mà. Còn bây giờ khi mình còn một cái niệm của chúng sanh, là vì sao gọi là niệm của chúng sanh? Khi mà mình ngồi mình suy nghĩ rằng đi ngang qua cái đất mà cái bằng số đánh thò hay gì đó, những đất 600 ngàn, những đất 1 triệu, làm sao mà có được 600 ngàn, 1 triệu mà mua được miếng đất đó, mà ở người ta, mà để người ta biết mình là người giàu. Niệm chúng sanh đó, thành ra đất đó là đất của chúng sanh, đất đó là đất của khổ đau, đất đó là đất của tình cách. Do nó khổ là như vậy đó. Và ngay cả một miếng đất nhỏ xíu này mà mình phải tranh giành mồ hôi nước mắt để gì vợ, gì con, gì chồng để mua miếng đất, để thủ miếng đất này. Mà mình mua được miếng đất này là ngay lúc đó là miếng đất của chúng sanh, không bao giờ có thể thành tịnh độ được. Rồi khi nào cũng từ tâm tư đó mình chuyển đổi. Đó, mình chuyển đổi như này nói là ba cái thái độ của mình, giữa si, giữa tham, giữa sân, mình chuyển đổi trở lại. Và ba cái tinh khí thần, mình ly được dục, mình không còn nữa là tham muốn, và mình chán nản cái trần gian gọi là hát thế ngũ tượng này, thì lúc đó mình bắt đầu hướng về tịnh độ. Khi mình vừa nằm xuống là mọi cảnh nó chuyển hết, nó chuyển đến mức độ mình không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ thầy chỉ nói thôi, thầy nói về mặt lý thuyết một cách chắc chắn vậy thôi. Rồi còn cái phần mà dụng công là mỗi người. Mỗi người, cho nên nhiều khi mình nói rằng tại sao nói thì dễ mà làm không được. Đương nhiên là nói là rất dễ, mà làm không phải là chuyện dễ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nữa là cái phần làm là cái phần được mà. Còn cái người được, người ta cũng không nói với mình. Có thầy nói vậy giống như cái người được giảng sanh mình không thể biết được sao họ giảng sanh được. Đó. Mình chỉ nhìn một vài cái hình ảnh, một vài cái hình tượng rồi đó mình cho rằng vãng sanh, ví dụ như là có một cái hương thơm, hương lạ, hoặc là có một ánh sáng nữa mình cho là vãng sanh. Nhưng thiệt ra là có những người họ đã vãng sanh lâu lắm rồi mà không cần phải ánh sáng, không cần phải hương thơm. Đó. Không có ánh sáng, không có hương thơm gì cả, nhưng mà người đó hoàn toàn vô diễn.